Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Derek Trần thắng Michelle Steele, thành dân biểu gốc Việt đầu tiên từ bang California đại diện tại Hạ viện Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mexico cảnh báo thuế quan của ông Trump sẽ xóa sổ 400.000 việc làm tại Mỹ, dọa trả đũa. Putin nói Nga sẽ dùng mọi vũ khí có trong tay nếu Ukraine thủ đắc vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cảnh báo sẽ hành động nếu Mỹ tăng cường hạn chế chip. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ông Derek Trần thuộc Đảng Dân Chủ, người tranh cử lần đầu tiên, đã chiến thắng đương kim dân biểu Michelle Steele thuộc Đảng Cộng Hòa tại địa hạt Quốc hội 45 ở miền nam của bang California của Mỹ với mức chênh lệch là 613 phiếu, khi kết quả biểu quyết được xác định hôm 27 tháng 11, hơn 3 tuần sau ngày bầu cử. Bà Steele đã đưa ra tuyên bố chấp nhận thất cử. Với chiến thắng này của ông, lần đầu tiên cộng đồng người gốc Việt ở bang California có đại diện tại Hạ viện Liên bang của Hoa Kỳ. Chiến thắng của ông được đánh giá là một thắng lợi quan trọng của Đảng Dân Chủ, giúp họ có được 214 ghế tại Hạ viện, trong lúc chờ kết quả về duy nhất một ghế còn lại vẫn chưa ngã ngũ. Tính đến nay, phe Cộng Hòa có 220 ghế ở Hạ viện, chỉ cao hơn chút ít. Mức 218 ghế đã nắm thế đa số và kiểm soát viện này. Ông Derek Trần sẽ đại diện cho một địa hạt nơi có khu vực Little Saigon và cộng đồng người gốc Việt đông đảo nhất tại Mỹ cũng như ở bên ngoài Việt Nam. Quả là một vinh dự to lớn khi được bầu để phục vụ nhân dân trong địa hạt bầu cử số 45 tại California, ông viết trên mạng xã hội X vào chiều ngày 27 tháng 11, đồng thời cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, những người ủng hộ và các cử tri. Ông cho biết, dân biểu Michelle Steele đã gọi điện thoại cho ông trong cùng ngày để công nhận bà đã thua, và ông sẽ làm việc chặt chẽ với văn phòng của bà về chuyển giao công việc, để đội ngũ của ông có thể làm việc ngay vào đầu tháng 1 năm sau. Trong một bài đăng khác trên X được Los Angeles Times dẫn lại, ông Trần bình luận chỉ có ở nước Mỹ mới có việc từ những người tị nạn bỏ chạy không có gì mang theo người trừ quần áo, lại trở thành nghị sĩ trong Quốc hội chỉ trong một thế hệ. Vẫn theo Los Angeles Times, ông Derek viết trong một tuyên bố rằng chiến thắng này là minh chứng về tinh thần và sự kiên cường của cộng đồng chúng ta. Cha mẹ tôi đã đến đất nước này để chạy trốn sự áp bức và theo đuổi giấc mơ Mỹ, và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người tại đây, Nam California. Còn theo AP, ông Derek chia sẻ rằng là con của hai người tị nạn Việt Nam, ông trực tiếp thấu hiểu hành trình và những sự hy sinh mà nhiều gia đình trong địa hạt của chúng tôi đã phải trải qua để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Derek Trần sinh ra ở Mỹ trong một gia đình có cha mẹ là người tị nạn. Cha của ông rời khỏi Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975, nhưng tàu bị đắm và vợ con ông ấy đã thiệt mạng. Ông ấy quay về Việt Nam, gặp và cưới người phụ nữ khác, là mẹ của ông Trần hiện nay. Sau đó, hai ông bà di cư tới Mỹ. Như VOA đã đưa tin, ông Derek Trần năm nay hơn 43 tuổi, là luật sư và nhà vận động ủng hộ quyền của người lao động. Trong tuyên bố chấp nhận thất cử, bà Michelle Steele cảm ơn các tình nguyện viên, nhân viên và gia đình đã bỏ công sức cho chiến dịch tranh cử của bà. Và nói thêm, mọi sự do ý Chúa và cũng như mọi hành trình, chuyến đi này kết thúc để chuyến đi mới bắt đầu. Bà Steele có cha mẹ là người gốc Hàn Quốc và được nuôi dạy ở Nhật Bản. Năm 2020, bà trở thành một trong ba người phụ nữ Mỹ gốc Hàn được bầu vào Hạ viện. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã chống lại việc tăng thuế, ủng hộ cấp thêm ngân quỹ cho cảnh sát và tuyên bố hậu thuẫn mạnh mẽ cho Israel trong cuộc chiến của nước này, nhắm vào Hamas. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Tư nói rằng Mexico sẽ trả đũa nếu Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump làm đúng như ông tuyên bố, là áp thuế quan toàn diện 25% mà ông đề xuất. Một bước đi mà chính phủ của bà cảnh báo có thể xóa sổ 400.000 công ăn việc làm tại Mỹ và đẩy giá lên cao hơn cho người tiêu dùng ở Mỹ. Nếu có thuế quan của Mỹ, Mexico cũng sẽ tăng thuế, bà Sheinbaum nói trong một cuộc họp báo. trong phát biểu rõ ràng nhất của bà cho đến nay, nói rằng đất nước đang chuẩn bị các biện pháp thương mại trả đũa khả dĩ nhắm vào đối tác thương mại hàng đầu của mình. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard phát biểu cùng bà Sheinbaum, kêu gọi hợp tác và hội nhập khu vực nhiều hơn thay vì một cuộc chiến thuế nhập khẩu trả đũa. Đó là tự bắn vào chân. Ông Ebrard nói về thuế quan được ông Trump đề xuất mà dường như vi phạm thỏa thuận thương mại USMCA giữa Mexico, Canada và Mỹ. Ông Ebrard cảnh báo thuế quan sẽ dẫn đến tình trạng mất việc hàng loạt ở Mỹ, tăng trưởng chậm lại và ảnh hưởng đến các công ty Mỹ sản xuất tại Mexico, bằng cách là trên thực tế tăng gấp đôi số thuế mà họ phải nộp. Tác động đến các công ty là rất lớn, ông nói. Ông Ebrard nói thêm rằng, thuế quan được đề xuất sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các nhà xuất khẩu xuyên biên giới hàng đầu của ngành ô tô, cụ thể là Ford, General Motors và Stellantis. Ông Ebrard lưu ý rằng 88% xe bán tại Mỹ được sản xuất tại Mexico và sẽ chứng kiến giá tăng lên. Những chiếc xe này rất phổ biến ở các vùng nông thôn đã bỏ phiếu áp đảo cho ông Trump. Ước tính của chúng tôi là giá trung bình của những chiếc xe này sẽ tăng $3,000, ông Ebrard nói. Bà Sheinbaum và ông Trump đã điện đàm hôm thứ Tư. Hai người thảo luận về những chủ đề quan trọng hàng đầu trong chủ trương của ông Trump. Ông Trump trước đó đã nói rằng thuế quan sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi dòng ma túy, đặc biệt là fentanyl và di dân đổ vào Mỹ được kiểm soát. Trong một đăng tải trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump nói bà Sheinbaum đã đồng ý chặn dòng di dân đi xuyên qua Mexico vào Mỹ, về cơ bản là đóng cửa biên giới phía nam của chúng ta. Ông mô tả cuộc nói chuyện là rất có kết quả. Bà Sheinbaum sau đó phản hồi trên X rằng bà đã nêu ra chiến lược về di dân của Mexico mà bà nói sẽ giải quyết trước khi họ đến biên giới Mỹ-Mexico, trong cuộc gọi của bà với ông Trump. Lập trường của Mexico không phải là đóng cửa biên giới mà là xây dựng cầu nối giữa các chính phủ và người dân, bà nói thêm. Nhiều nhà phân tích coi những đe dọa về thuế quan của ông Trump là một chiến thuật đàm phán hơn là chính sách thương mại. Việc thiếu mối liên hệ rõ ràng giữa mối đe dọa này và các câu hỏi liên quan đến thương mại cho thấy Tổng thống mới định sẽ dùng thuế quan như một chiến lược đàm phán để đạt được các mục tiêu, phần lớn không liên quan đến thương mại, David Cole, nhà kinh tế trưởng tại Julius Baer nói. Ngành ô tô của Mexico là ngành sản xuất quan trọng nhất của nước này, chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ. Ngành này chiếm gần 25% tổng sản lượng xe của Bắc Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Năm nói Nga sẽ sử dụng mọi vũ khí có trong tay chống lại Ukraine nếu Kyiv thủ đắc vũ khí hạt nhân. Tuần trước, báo The New York Times đưa tin một số quan chức phương Tây không nêu danh tính đã gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước khi ông rời nhiệm sở. Nếu quốc gia mà về cơ bản chúng tôi đang lâm chiến vào lúc này trở thành một cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ làm gì? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả. Tôi muốn nhấn mạnh điều này chính xác là tất cả biện pháp hủy diệt mà Nga có. Mọi thứ, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ theo dõi mọi bước đi của họ. Ông Putin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan. Nếu chính thức có ai đó chuyển giao thứ gì đó, thì điều đó có nghĩa là vi phạm mọi cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân mà họ đã đưa ra, ông Putin nói. Ông Putin cũng nói Ukraine gần như không thể sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng họ có thể chế tạo một loại bom bẩn nào đó, một loại bom chính quy chứa vật liệu phóng xạ để phát tán gây ô nhiễm. Trong trường hợp đó, Nga sẽ phản ứng thích hợp, ông Putin nói. Nga đã nhiều lần nói mà không đưa ra bằng chứng rằng Ukraine có thể sử dụng một thiết bị như vậy. Ukraine thừa hưởng vũ khí hạt nhân từ Liên bang Xô Viết sau khi sụp đổ năm 1991, nhưng đã từ bỏ chúng theo một thỏa thuận năm 1994, được gọi là Bản ghi nhớ Budapest, để đổi lấy bảo đảm an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần phàn nàn rằng bước đi này đã khiến đất nước của ông mất an ninh. Ông dẫn ra điều này là lý do vì sao Ukraine nên được kết nạp vào NATO, điều mà Moscow cực lực phản đối. Trung Quốc ngày thứ Năm cảnh báo họ sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ các công ty Trung Quốc nếu Mỹ tăng cường các biện pháp kiểm soát chip, sau khi có tin chính quyền Biden có thể công bố các hạn chế xuất khẩu mới ngay trong tuần này. Tuần trước, Phòng Thương mại Mỹ thông báo cho các thành viên trong một email rằng chính quyền Biden đang cân nhắc đưa thêm tới 200 công ty chip Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Điều này sẽ ngăn hầu hết các nhà cung cấp của Mỹ giao hàng cho họ. Khi được hỏi về tin này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày thứ Năm, người phát ngôn của Bộ Thương mại Hà Á Đông nói Trung Quốc mạnh mẽ phản đối điều mà ông nói là việc Mỹ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng các biện pháp kiểm soát nhắm vào các công ty Trung Quốc. Mỹ đã thắt chặt kiểm soát đối với chất bán dẫn giữa những lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ tiên tiến để củng cố quân đội của mình. Những hành động này làm gián đoạn nghiêm trọng trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, làm mất ổn định an ninh công nghiệp toàn cầu và gây tổn hại đến các nỗ lực hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như ngành bán dẫn toàn cầu, ông Hà nói. Nếu Mỹ nhất quyết leo thang các biện pháp kiểm soát, Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc, ông nói thêm. Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm rằng chính quyền Biden đang cân nhắc các biện pháp hạn chế bổ sung đối với việc bán thiết bị bán dẫn và chip nhớ AI cho Trung Quốc. Dẫn những người nắm rõ chuyện này, hãng tin này cho biết đề xuất mới nhất sẽ chế tài một số lượng nhà cung cấp cho Huawei ít hơn so với dự định ban đầu, đặc biệt là không bao gồm Changxin Memory Technologies, công ty đang nỗ lực phát triển công nghệ chip nhớ AI. Đề xuất này cũng nhắm vào hai nhà máy sản xuất chip sở hữu bởi Semiconductor Manufacturing International Corp, đối tác của Huawei, và hơn 100 công ty Trung Quốc chế tạo thiết bị sản xuất chất bán dẫn thay vì chính những con chip, theo bản tin. Ông Biden theo lịch trình sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 và có lo ngại rằng lời hứa áp đặt thêm thuế quan lên Trung Quốc của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại. Tuần này, ông Trump tuyên bố áp đặt thuế quan bổ sung 10% lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cao hơn bất kỳ mức thuế hiện hành nào. Ông cáo buộc Bắc Kinh làm chưa đủ để ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp đổ vào Mỹ từ Mexico. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm nói mức thuế này sẽ không giải quyết được các vấn đề nội bộ của Mỹ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.